This is KBDT, Highland Park, Texas.
Cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Radio Sài Gòn Đà Lạt 1160 AM. Và bây giờ chúng tôi mời quý vị, chúng ta cùng đến với chương trình văn hóa lịch sử cùng anh Trần Anh và anh khách mời quen thuộc anh Phạm Oanh.
Dòng máu lạc hồng 4000 năm, dòng máu đỏ tươi chảy trong tim mình, nỗi dòng lạc hồng.
Lời đầu tiên Hoàng Tính xin được chào anh Trần Anh đang có mặt trên đường live. Anh Trần Anh hôm nay anh khỏe không anh?
Vâng, chào Hoàng Tính và chào quý thính giả. Trần Anh vẫn bình thường như mọi ngày, còn đang là giống như là mình kiểu như là mình sống sót được qua cái mùa hè nó hơi bất thường của cái thời tiết tại Texas. Thì hy vọng tất cả mọi chuyện của mọi người sống ở vùng Texas này đều vẫn bình yên, không có gì trở ngại, mặc dù có những cái hiện tượng cũng rất là đáng ngại. Còn Hoàng Tín như thế nào?
Tín thì cũng rất là ok anh. Chúng ta chấp nhận thôi. Biết bao nhiêu mùa hè đã đi qua khi mà mình sống tại cái xứ sở Hoa Kỳ này rồi. Nóng nó vẫn hoàng nóng và càng ngày nó lại càng nóng. Thôi mình quên đi cái nóng để mình đến với cái chương trình này. Thấy nó hay hơn, anh than hoài cũng không có sửa đổi được gì hết. Nắng mưa là chuyện của trời mà, phải không anh Phạm Oanh?
Đúng rồi, đúng rồi. Mình thì mình có thể phù hợp với cái hoàn cảnh để cho nó được ứng nghiệm với cái, những cái mình đang là... Cũng có những cái lúc mình bàn về cái chương trình như thế này. Thì hy vọng anh Oanh cũng ok, phải không anh Oanh?
Thế này thì nhờ trời khí hậu rất là đẹp trong mùa hè. Mình đã tôi luyện trong mùa đông. Cho nên tới mùa hè được phần thưởng quý lắm. Cho nên chào Hoàng Tín, chào Trần Anh và kính chào quý khán giả.
Thôi vậy cũng mừng cho anh đi. Chứ giờ anh em ở đây phải chấp nhận là anh ơi. Chắc cũng phải tôi luyện giống như anh ha, anh Trần Anh ha.
Đúng rồi, đúng rồi. Ở đâu mình sống, ở đâu mình quen đó thôi. Chính vì cái tôi luyện đó nó làm cho mình có thể phù hợp, hòa hợp được với cái thiên nhiên. Đây là con điều, đây là một cái điều kiện để sống thôi, chứ không có gì trở ngại cả.
Xin được mời hai anh.
Vâng, thưa quý thính giả, trong suốt những lần nói chuyện trước, chúng ta cũng đã nói rất là nhiều về lịch sử và văn hóa. Khi mà nói đến lịch sử thì nó là một cái sự nối tiếp, tranh đấu nối tiếp được ghi chép lại qua cái qua các sự kiện, qua các cái diễn tiến của con người, diễn tiến của thời gian. Thì chúng ta cũng đã đề cập tới rất nhiều từ cái thời thượng cổ của con người sống ở cái vùng Đông Nam Á và cả cái vùng Bắc Á nữa, để chúng ta có một cái bức tranh tổng quát về những cư dân sống ở cái miền Đông Nam Á cũng như là Bắc Á. Trong đó chúng ta cũng đã cố gắng để chứng minh rằng các tiền nhân của chúng ta sống trước ở cái vùng Đông Nam Á và sau đó thì di chuyển đến vùng Đông Á, Đông Bắc Bắc Á. Trong đó thì hiện tại bây giờ là Trung Quốc đang làm chủ. Thì đó là một cái bối cảnh để chúng ta thấy rằng những cái diễn tiến đã xảy ra rất là xa xôi, và cho tới so sánh với cho tới giờ phút này thì chúng ta thấy rằng có một cái sự khác biệt rất là nhiều. Sau một cái thời gian tranh đấu được ổn định thì mỗi một cư dân được ổn định ở một cái vùng nào đó, mỗi cái vùng đó nó trở thành một cái quốc gia. Chính vì thế mà nếu mà chúng ta chỉ nhìn vào cái hiện tượng hiện tại bây giờ thì chúng ta khó mà mường tượng được rằng trước đây cả một vài chục ngàn năm thì các dân cư họ thay đổi, họ biến chuyển rất là nhiều. Chính ở trong cái thời điểm xa xôi như vậy, nó không có trước mắt làm chúng ta quên đi một cái lịch sử của dân tộc của chúng ta đã trong một cái thời gian thử thách rất nhiều. Thử thách không phải là chỉ về vấn đề vật chất không. Về vấn đề vật chất thì cái lịch sử đó đã được ghi lại hoặc là bằng ngôn ngữ, bằng tiếng nói, bằng văn chương, hoặc là được viết xuống và sau này được viết xuống trên giấy trắng mực đen. Thì đó là một cái lịch sử về lịch sử cụ thể mà mình nói rằng mình cần đánh cho nó vào một cái phạm trù gọi là vật chất. Nhưng mà bên cạnh đó thì cả một cái cuộc tranh đấu về tinh thần thì nó cũng đi song song với cái vật chất đó, tức là một cái lãnh vực về văn hóa hoặc là một cái phạm trù về văn hóa. Thì chúng ta thấy rằng nó có rất nhiều để những cái văn hóa mà nó được gọt giũa, nó được tôi luyện từ ngàn xa xưa, và mỗi một cái thời đại như vậy con người biến cải nó, gọt giũa nó, làm cho nó sáng lên thì nó trở thành một cái văn hóa, đến nỗi mà người ta nói là đó là những cái phong tục nó được truyền từ đời này qua đời khác. Thì trong cái đó là cái phạm trù văn hóa hoặc là cái phạm trù về tinh thần. Thì cái tinh thần và cái vật chất hoặc là cái văn hóa và cái lịch sử nó đi song song với đó. Và cho tới giờ phút này chúng ta đã nói khá nhiều về trong cái lịch sử để chúng ta chứng minh rằng trong cái giai đoạn đấu tranh như vậy thì con người đã cọ sát với nhau, và dần dần hoặc là những người thắng cuộc thì họ chiếm được ưu thế. Và chính vì cái thắng cuộc đó, điển hình là cho tới giờ phút này chúng ta cũng thấy được rằng chính về những người mà họ thắng cuộc thì họ viết lên một cái dòng lịch sử theo cái ý của họ. Cái lịch sử ngày xưa cũng vậy. Cho tới giờ phút này chúng ta thấy rằng cái lịch sử của Đông Phương của chúng ta, trong đó có Việt Nam của chúng ta, thì những người mà thắng cuộc là những người mà họ chiếm được một cái lãnh thổ lớn, chiếm được cái dân cư đông và chiếm một cái lãnh thổ rất là rộng lớn, thì đó là Trung Hoa. Họ viết lại cái lịch sử. Khi mà họ viết lại cái lịch sử đó thì những cái điều lợi họ giữ lại và họ thay đổi theo cái quan niệm của họ. Chính vì thế mà cho tới giờ phút này, nếu mà chúng ta dựa theo cái lịch sử hiện tại thì chúng ta thấy rằng Việt Nam của chúng ta rất bị thua thiệt. Nhưng mà trên thực tế thì phải nói rằng Việt Nam cha ông của chúng ta đã dựng nên một cái dòng lịch sử cũng như là một cái dòng văn hóa hoặc là cái tinh thần cũng như là cái vật chất song song với dân tộc của chúng ta cho tới giờ phút này. Từ ngàn xa xưa thì chúng ta đã, trong thời gian qua chúng ta đã nói rất nhiều về lịch sử, và những tuần lễ gần đây thì chúng ta đã nhắc lại về vấn đề văn hóa. Thì trong cái văn hóa đó nó được những cái tinh hoa của dân tộc của chúng ta nói riêng và cái tinh hoa của cả một cái dân Đông Nam Á cũng như là Bắc Á, nó là một cái tinh hoa của cả nhân loại ở trong cái thời đó và trong cái vùng đó. Và cái văn hóa đó nó không phải là của riêng một dân tộc nào cả, và nó là một cái sự tổng kết hòa hợp lại để có một cái tinh hoa của chung của một cư dân ở cái vùng đó, trong đó có Việt Nam của chúng ta. Thì cái văn hóa mà cao nhất mà được truyền lại cho tới giờ phút này là cái quan niệm về nhân sinh quan và cái quan niệm về vũ trụ quan và cái quan niệm về con người. Thì chúng ta đã nói đến cái quan niệm về con người, trong đó được vua Phục Hy là người khai sáng ra một cái văn hóa đầu tiên, mà cho tới giờ phút này nó được gọt giũa qua bao nhiêu cái thời đại, qua bao nhiêu con người, qua bao nhiêu cái bộ óc, để rồi dần dần nó biến thành một cái văn hóa mà nó ứng dụng vào cái đời sống hàng ngày của chúng ta, nó trở thành một cái văn hóa cho cả một cái vùng Đông Nam Á cũng như là Bắc Á. Và cái văn hóa đó chúng ta đã nói rằng con người được xây dựng trong cái sự liên hợp bởi trời và đất. Đây là một cái văn hóa, đây là một cái quan niệm rất tuyệt vời mà cho tới giờ phút này trải qua biết bao nhiêu ngàn năm, nó vẫn là một cái nó vẫn là một cái cốt lõi của cả cái đời sống con người hiện tại bây giờ và trong tương lai, chứ không phải là chỉ có trong quá khứ không. Mà cho tới giờ phút này, càng ngày cái văn hóa đó hay là một cái văn minh đó nó trở thành một cái nếp sống mà chúng ta nó trở thành một cái vật đương nhiên quá mà chúng ta không biết rằng đó là một cái sự khai sáng bởi một cái nền văn hóa bắt đầu từ vua Phục Hy. Thì chúng ta đã nói về con người là một cái sự hòa hợp được trời và đất tạo nên, mà chúng ta đã nói rất nhiều trong những cái tư tưởng về đạo giáo. Chúng ta đã nhắc đến về cái sự âm dương và âm dương cộng tác, hợp tác với nhau để sinh ra vạn vật, trong đó là con người và con người làm chủ. Thì đó là cái trong cái quá khứ chúng ta cũng đã nói về cả văn hóa và lịch sử trong cái chương trình của chúng ta. Thì đó là cái phần ôn lại để chúng ta bắt đầu tiếp tục cái buổi nói chuyện ngày hôm nay. Không biết anh Oanh có muốn đóng góp gì thêm trong cái phần ôn lại trong những cái buổi nói chuyện trước, thưa anh?
Mình nghĩ là Trần Anh đã tóm tắt rất là nhiều những cái điểm chính, và chúng ta có thể chú trọng vào cái thứ nhất là cái chữ người Hán và người Việt. Người Hán là do người nước Sở, hay là cũng là gốc Việt, Lưu Bang, ông ấy dùng cái tên đó để mà tổng hợp hết tất cả những cái sắc dân nào mà không nằm trong cái sắc dân thiểu số. Họ ngay bây giờ họ cũng chỉ nhận là có 4 sắc dân thiểu số là Mông, Mãn, Tạng và Hồi, không có nói gì tới Việt hết. Cho nên cái chữ Hán là nó bao gồm những cái sắc dân gốc Hoa Hạ rất là nhỏ, sống chung quanh cái vùng núi Hoa Sơn và cái con sông Hạ, cái tỉnh Hạ, là cái vùng Trung Nguyên nhỏ bé đó, và tất cả những cái sắc dân của Bắc Việt đã bị chiếm đều được gọi chung vào là cái chữ Hán. Đó là cái cách chia ra của người Trung Hoa, chính người Trung Hoa. Và người Tây Phương thì họ nhìn thấy, và chính những cái danh nhân của chúng ta, những cái vị nhân của chúng ta thì nhìn thấy rõ ràng là người Hán là một cái tập hợp chung hết của 5 cái sắc dân đó. Gọi chung bây giờ thế giới gọi là Hán hết. Nhưng mà đối với lại cái nhà Hán đầu tiên do Hán Cao Tổ lấy được từ cái vị hoàng đế thứ nhất của nước Tần. Cái chữ Tần đó chính là cái chữ Chin mà người ta vẫn còn gọi cái tên người Trung Hoa, nước Trung Hoa bây giờ là China, là từ cái chữ Chin nó mà ra. Cho nên cái chữ Tần Thủy Hoàng là vị hoàng đế đầu tiên, cái đó ý nghĩa của nó. Và nó được chiếm lại bởi những cái sắc dân Sở dẫn đầu là Hạng Võ và Lưu Bang. Và sau khi Lưu Bang thống nhất được thì ông ấy đổi tên cái nước Trung Hoa đó và lấy cái tên là Hán để khai sáng cái triều đại Hán. Cho nên cái chữ Hán Cao Tổ nó cho biết ông ấy là người đầu tiên, tổ tiên của Hán, nhưng mà ông ấy là gốc Sở, gốc Việt. Đó là cái oan trái giữa hai cái nền lịch sử của Việt và của Hán nói chung. Cho nên chúng ta khó có thể tách rời ra được. Và như chúng ta nhìn cái bản đồ của Bắc Việt ngày xưa thì bây giờ đã nằm nhiều trong cái lãnh thổ của người Trung Hoa. Cho nên những cái văn hóa của người cổ Việt và người Hán, người Trung Hoa sẽ chia sẻ và sẽ biến đổi theo cái dòng lịch sử, theo cái văn hóa, cái văn minh, cái cách sống và những cái tranh giành của lịch sử biến đổi. Và chúng ta may mắn có được một cái huyền sử rất là rõ ràng cho thấy chúng ta gốc là chủ nhân của âm dương, biểu lộ qua cái giống tiên rồng, một cặp âm dương, và Bách Việt trăm chứng đại diện cho hai cái bộ cổ thư của Á Đông là Hà Đồ và Lạc Thư, cộng lại là 100 yếu tố, 50 yếu tố đặc, 50 yếu tố rỗng, đại diện là âm và dương. Đó là cái tiền thân của kinh dịch, của những cái hệ bát quái và ngũ hành tam tải. Và ngũ hành là những cái yếu tố, năm cái yếu tố làm cho mọi vật biến chuyển, cho nên có được vật lý. Năm cái yếu tố đó xung khắc và hỗ tương, tương sinh tương khắc để có được cái vũ trụ, nhưng mà đều có âm và dương từng cặp một để sinh và để diệt, để mà phủ định, giống như cái ngôn ngữ của Karl Marx là phủ định, nhưng mà nó kết hợp trước, nó biến đổi một cách tinh vi, cho nên chúng ta có được cái nền tảng triết học về dịch lý và âm dương đã nằm ngay trong cái huyền thoại cổ sử của chúng ta. Một cách tinh vi không ai có thể lấy được. Họ có thể lấy bằng những cái sửa đổi lịch sử, nhưng không ai có thể sửa đổi được những cái truyền thuyết trong dân gian, truyền khẩu bằng cái huyền thoại một cách dễ nhớ. Nhiều người thắc mắc là tại sao chúng ta phải có cái huyền sử, nhưng mà bây giờ nếu chúng ta đi tìm ngược lại và thấy được cái giá trị của dịch học trong cái khoa học ngày hôm nay, chúng ta mới thấy được cái sự khôn ngoan của tổ tiên chúng ta khi cho chúng ta vừa có nhân vật lịch sử là Lạc Long Quân và bà Âu Cơ, vừa có huyền sử để không ai có thể lấy đi được là tiên và rồng. Đó là cái những cái chúng ta cần nhớ, và cái chúng ta sẽ đi sâu vào hơn như chúng ta đã đề cập tới và Trần Anh nhắc tới, đó là cái yếu tố tam tài. Con người là cái đức do trời và đất mà sinh ra. Và chúng ta sẽ đi từng cái yếu tố một của tam tài. Tam tài có thể được chia ra một cách là dễ nhìn. Thứ nhất là vũ trụ quan, là cái chúng ta quan niệm, hiểu biết về vũ trụ chung quanh mình, về thiên nhiên như thế nào. Và cái thứ hai là cái xã hội quan, nó gần giống như là thiên và địa. Cái xã hội đại diện cho thiên nhiên, ở cái vũ trụ đại diện cho thiên nhiên, và cái xã hội đại diện cho cái sinh hoạt trên mặt đất. Người ta sống với nhau tổ chức như thế nào. Hai cái lĩnh vực đó là hai cái lĩnh vực mà cụ Lý Đông A gọi là lĩnh vực khách quan, tức là người nào cũng nhìn thấy giống nhau. Cái xã hội đó nó như thế, cái tổ chức đó như thế, có thể thay đổi được, có thể biến cải những cái yếu tố của thiên nhiên để phục vụ cho con người. Cái đó là vũ trụ quan, mình làm thế nào để đối phó với lại vũ trụ. Và cái quan trọng nhất là cái yếu tố chủ quan, là chính cái con người. Bởi vì con người là cái đức, là cái kết tinh của trời và đất. Chúng ta không cần biết sâu xa hơn, chúng ta có thể thấy được là con người xuất hiện trên mặt đất. Và chúng ta có những cái yếu tố về thể chất, về tâm lý, về thiên tính, về nhân tính, nhân bản, nhân chủ, nó phát huy theo cái dòng lịch sử như thế nào. Cái dòng lịch sử mà con người đi từ thời sơ khai, còn ăn lông ở lỗ cho tới ngày nay, được gọi chung là nhân đạo. Cho nên hôm nay chúng ta sẽ chú trọng nhất vào cái khai triển cái nhân sinh quan, cái nhân đạo, hay là cái yếu tố chủ quan nhất mà mỗi người sinh ra đều phải coi mình là gì trong cái vũ trụ, và mình quan niệm cái vũ trụ chung quanh mình, mình sinh hoạt với cái vũ trụ và cái xã hội chung quanh mình như thế nào. Nhưng mà con người là cái nền tảng của mọi thứ. Không có con người sẽ không có lịch sử, không có con người không có triết học, không có đạo học, không có kinh tế, không có quân sự, con người là nguyên do, là cái căn nguyên của tất cả mọi ngành khoa học, kỹ thuật. Và chỉ vì có con người mà chúng ta có cái cơ hội để thảo luận về cái vai trò của con người từ trời đất sinh ra và biến chuyển cho tới ngày hôm nay. Cho nên chúng ta sẽ đi vào cái căn nguyên sâu thẳm nhất của cái yếu tố thứ ba của tam tài là con người, là nhân sinh quan, là những cái đặc tính, những cái thiên tính của con người nó biến sang nhân tính như thế nào.
Vâng, cái lý do mà chúng ta phải nhắc rất là nhiều về cái âm và dương, bởi vì đây là một cái thực thể rất là quan trọng, có từ đời ngàn xưa, và từ cái ngàn xưa cái nguyên lý, cái triết lý đó nó vẫn được tiếp tục ảnh hưởng cho tới giờ này, ảnh hưởng hàng ngày trên đời sống của chúng ta mà chúng ta không để ý mà thôi. Tất cả mọi cái sinh hoạt mà chúng ta có hiện tại bây giờ, nó là một cái tác động giữa âm và dương, nó là một cái ảnh hưởng rất là lớn và nó tác động trên con người rất là sâu, từ tinh thần cho đến vật chất. Đó là hai cái lĩnh vực mà chúng ta sẽ bàn tới. Để mà nói thêm về cái vấn đề anh Oanh có nói về vấn đề âm và dương, triết lý của Thiên Rồng của chúng ta, trên thế giới này chúng ta chưa thấy một quốc gia nào đem áp dụng vào cho chính người dân của họ, chính con cháu của dòng dõi của dân tộc đó được truyền tục bằng một cái triết lý rất là đơn giản, và nó có tác dụng từ ngày xưa cho tới giờ phút này. Đó là lý do mà chúng ta cứ nhắc đi nhắc lại, chúng ta phải hãnh diện rằng tổ tiên của chúng ta đã sáng suốt, rất là sáng suốt. Chúng ta không, tổ tiên của chúng ta không để lại những cái kho tàng vật chất lớn lao, những cái kiến trúc đồ sộ, những sách vở dày đặc, nhưng mà rất là đơn giản qua truyền khẩu mà thôi. Nhưng mà nó là một cái tác dụng cho tới giờ phút này. Chính khoa học cũng phải áp dụng bằng cách điện tử âm và điện tử dương, hai cái nó hằng tác dụng vào nhau trong cái đời sống. Đặc biệt là chúng ta đứng trước màn ảnh, chúng ta thấy rằng máy tính bây giờ là chỉ có âm và dương, hai cái đó tác động với nhau, nó tạo ra tất cả một cái sinh hoạt của cái điện toán đó. Thầy nó trở lại cái đề tài ngày hôm nay thì chúng ta nhắc đến rất nhiều về nhân sinh quan, vũ trụ quan, thì hôm nay chúng ta sẽ nói thêm về, trước tiên nói thêm về cái tính của cái sản phẩm của trời và đất. Trời và đất hợp tác lại với nhau để mà sinh ra con người, thì đó là một cái sự tiêu biểu bằng ông tiên bà rồng hợp tác với nhau để sinh ra con cái, thì trời và đất hợp tác với nhau để sinh ra nhân loại. Thì chúng ta đã nói rất là nhiều tại sao ở Đông Phương thì trời và đất sẽ sinh ra con người. Nhưng mà con người làm chủ, con người là chủ của tất cả mọi cái. Nhưng mà bên Tây Phương thì họ đi theo hoặc là vật chất hoặc là tinh thần. Trong mấy chục thế kỷ, Tây Phương đã chú trọng vào duy tâm rất là nhiều. Và chỉ cho tới thế kỷ thứ 19 thì cái duy vật nó bắt đầu xuất hiện. Và xuất hiện từ đó cho tới giờ này nó đã gây nên không biết bao nhiêu cái sự biến đổi của con người, mà nó tác động vào cả một nửa thế giới, đã có một lúc đã nó tác động lên cả một nửa con người trên thế giới này, và nó đã làm suy hại cho tới biết bao nhiêu triệu nhân mạng. Thì chúng ta sẽ nói về cái duy tâm và cái duy vật, hay là cái tinh thần và cái vật chất. Thì ở bên Tây Phương họ chú trọng về cái tâm rất là nhiều. Trong mấy chục thế kỷ, bao nhiêu cái hiền triết đều tranh đấu cho con người để có được cái tự do, cái tự do về cái tư tưởng, tự do về cái đời sống hàng ngày. Nhưng mà về sau này bước sang thế kỷ thứ 19 thì cái duy vật đó nó bắt đầu nó xuất hiện. Thì trong đối với Đông phương của chúng ta quan niệm là chúng ta không có chỉ là duy tâm không, mà chúng ta không chỉ có vật chất không, hoặc là chúng ta không chỉ có tinh thần không, mà phải có cả hai. Thì tại sao mà chúng ta cần phải có hai? Đây là cái điều mà hôm nay chúng ta cần phải nói. Tại vì nếu mà chúng ta không nói rõ rằng tại sao chúng ta phải có cả tâm mà có cả vật, thì con người mới trở thành con người thật sự. Còn nếu mà chỉ có đi theo duy tâm không, chỉ có hướng về thượng không, và không có hạ, không có vật chất, thì nó trở thành giống gì trước để chúng ta nói là vong thân hoặc là vong bản. Đây là cái điều rất là quan trọng. Để về, nếu mà chúng ta chỉ chú tâm về một phương diện nào đó, thì giống như là một cái kiềng ba chân, nó bị khập khánh, nó bị mất được một chân, chắc chắn nó sẽ bị sập đổ. Thì đó là cái vấn đề của cái duy vật, tức là cái vấn đề của các bác mà hôm nãy anh Oanh có nói đến, là đã làm xáo trộn cả nửa thế giới, và cái hậu quả của nó là đã tiêu hao biết bao nhiêu mạng của con người và không có giải phóng được con người. Thay vì giải phóng con người thì nó lại làm tác hại, và nó lại là một cái sự biến chuyển từ một cái đối tượng này qua một đối tượng khác. Tức là ngày xưa vật, duy vật thì nó đấu tranh cho một cái lớp người ở cái hạ tầng cơ sở để mà lên làm được chủ cái vận mệnh của mình. Nhưng mà khi mà tranh đấu được rồi thì chính cái thành phần đó nó lại là chủ nhân ông của thành phần khác, thấp cổ bé miệng khác, tức là cơn nói lại đàn áp trở lại những người thấp cổ bé miệng. Thì đây là một cái thực tế ngay trước mắt, điển hình là ngay Việt Nam của chúng ta. Chúng ta cũng thấy rằng những nhà duy vật đã thay thế các chủ nhân ông của đất nước, để rồi chính họ lại là chủ nhân ông của những người thấp cổ bé họng, và sẽ họ đàn áp, mà đàn áp cái trí dã man hơn nữa. Thì tại sao chúng ta phải có cả hai, tức là có cả tâm và vật, có cả cái tinh thần và vật chất để mà cuộc sống được hài hòa? Thì anh Oanh có thể nói thêm về cái tác hại của cái, nếu mà chỉ nghiêng về tâm không thì cái tác hại của nó như thế nào, nếu mà chúng ta chỉ nghiêng về vật không, vật chất không, thì cái tác hại của nó như thế nào? Thì đây là một cái điều rất là nguy hiểm. Nếu mà chúng ta không có hài hòa giữa tâm và vật, giữa tinh thần và vật chất, thì con người sẽ biến thành vong thân hoặc vong bản. Thì cái điều này thường anh muốn anh nói thêm để chúng ta thấy được cái vấn đề là chúng ta không chỉ có duy tâm không, không chỉ có duy vật không, nhưng mà chúng ta phải là đặt trọng tâm vào cái con người là chính, chứ không phải là chỉ có tự do không, mà mất đi cái phần ăn uống. Ăn uống là một cái phần vật chất, nhưng mà cái tự do được phát biểu, tự do được suy nghĩ. Nhưng mà khi mà suy nghĩ như vậy thì quên đi cái phần vật chất, thì đây là cái nguy hại. Anh có thể nói rõ thêm về cái vấn đề này thưa anh?
Như là chúng ta đã bàn trước đó, khi mà cụ Lý Đông A đặt cái câu hỏi với lại cụ Phan Bội Châu, tức là chúng ta nên theo cái chủ nghĩa nào, duy tâm hay là duy vật, thì cụ Phan Bội Châu nói là dân chỉ duy dân chứ không có duy vật hay là duy tâm. Nhưng mà khi cụ Lý trưởng thành, tự mình, tuổi thành niên, tự mình soạn lại tất cả những cái lý thuyết đó, thì cụ bạch ra cho chúng ta một cách rõ ràng là con người có ba lĩnh vực, vừa có tâm, vừa có vật, mà vừa có cái sự sống. Cái chữ sự sống đó nó quan trọng, tại vì đối với lại một nhà khoa học, nếu chúng ta chỉ nhìn cái lĩnh vực về tâm lý thì chúng ta thấy là chỉ cần duy tâm, và nếu chúng ta nhìn cái lĩnh vực vật chất thì chúng ta chỉ cần duy vật là có thể giải quyết được nhiều những cái khó khăn, những cái nhu cầu cần thiết của loài người. Nhưng mà khi chúng ta nhìn một cái sự sống, một cái vật nào nó có cái sự sống, nó có cái sinh tồn, thì nó đi qua cái quá trình gọi là, Đức Phật gọi là sinh, trụ, hoại, diệt. Tức là nó được sinh ra, rồi nó sống còn, và nó hư hao, và nó tiêu diệt. Cái sự biến đổi theo cái chu kỳ đó, cái sự sống đó khi nó tồn tại, nó phải có cả hai, tinh thần và vật chất. lấy một cái đi là cái sự sống nó không còn. Cho nên cái đòi hỏi đầu tiên của sự sống là phải có cả hai. Chúng ta không thể nói cái sự sống chỉ cần vật chất, tại vì như vậy là chết ngay. Và chúng ta nói chỉ cần tinh thần cũng vậy. Chỉ có tinh thần không, không có cái thể xác thì đâu có còn là sự sống nữa. Nó bay lơ lửng trong không gian. Nó như các linh hồn, những cái ma chơi không có một cái ảnh hưởng gì. Cho nên khi đã là con người, khi đã là một sinh vật, khi có sự sống thì phải có hai cái lĩnh vực mà cụ Lý Đông A viết rõ ràng trong cái chìa khóa của cụ, gọi là tinh thần và vật chất, nó là cái nguyên nhân của nhau. Thì mới có sinh mệnh. Không có cái đó, không có được sinh mệnh. Và trở lại với lại cái nhân, cái con người, thì chúng ta đã đi qua cái nhìn tổng quát trong những cái cuộc thảo luận trước, mà cái phần quan trọng nhất là cái chữ nhân. Khi mà Khổng Tử mang cái quan niệm của phương Nam của chúng ta là cái quan niệm về nhân, đem vào trong cái nền giáo dục, cái sự xây dựng xã hội, đào tạo con người cho dân tộc Trung Hoa, thì ông ấy gọi cái đó là nhân, mà lấy từ phương Nam. Ông ấy nói những cái con người quân tử họ sống ở phương Nam, cho nên họ đưa ra được cái quan niệm nhân. Nhân lấy đức báo oán, đó là đại diện cho tất cả cái nhân tính của con người. Nếu chúng ta khai triển thêm vào thì chúng ta thấy Khổng Tử đi tới cái học thuyết gọi là nhân đạo, có cái ngũ luân, tức là những cái liên hệ trong gia đình, trong xã hội, giữa anh em với lại bạn bè, với lại vợ chồng là ngũ luân. Đó là cái nền tảng của nhân. Nhưng mà Khổng Tử nói cái nhân tính mà ông ấy cho là quan trọng nhất, là cái kho tàng của ông ấy, là sự từ bi, khiêm nhường và cần kiệm. Và đi tới Đức Phật thì Ngài cho rằng người ta cần phải từ bi hỷ xả, nhưng mà sống theo cái sự hướng dẫn, ông ấy gọi là bát chính đạo, là năm cái con đường chính để đi. Nó đều quan trọng vào cái tu luyện, hướng dẫn cái con người, cái tâm của con người. Cái vật chất là có sẵn, cái thể xác là có sẵn, cái xã hội sẽ được tổ chức để làm gì? Được tổ chức để mà xây dựng cái nhân tính. Dựa vào những cái nhân tính đó, con người sinh ra có cái thiên tính, giống như mọi loài động vật, tức là có cái muốn sinh và tồn, gọi là phồn chủng, tức là sinh sôi nảy nở, và tồn tại là ăn uống. Đó là cái nhu cầu rất là thiên phú. Nhưng mà bởi vì con người biết tổ chức xã hội, cho nên tạo nên cái những cái hệ thống kinh tế, những cái giáo dục, những cái chính trị để gọi là điều lý cái nhân tính, làm cho cái nhân tính của người ta lúc đầu giống như các động vật khác, thô sơ, ăn lông ở lỗ, cho tới ngày hôm nay chúng ta có được những cái nền văn minh, văn hóa, tiện nghi, kỹ thuật rất là cầu kỳ, phức tạp và rất là đầy nhân cách. Cho nên cái quá trình đó, chúng ta đi qua những cái căn bản về nhân, từ nhân thiên tính đi sang nhân tính, và cuối cùng cái nhân tính mà được rõ ràng, gọi là cụ thể hóa một cách rõ ràng nhất là Chúa Giêsu, khi Ngài nói tất cả là tình yêu. Yêu người như yêu mình và mến Chúa hết lòng. Chỉ là tình yêu. Và cái đặc điểm của Lý Đông A là sau khi ông ấy khảo sát hết tất cả văn hóa lịch sử của thế giới, những cái đặc điểm, mọi cái tôn giáo, hiến pháp, ông ấy kết luận là trời ơi, ta đã đi tới cái cùng đích của tôn giáo. Mà cái cùng đích đó chính là sự yêu thương. Cho nên cái tình yêu nó hướng dẫn, nó mang con người đi từ thiên tính sang nhân tính. Mình yêu mình yêu gia đình, mình yêu thân nhân, mình yêu đất nước, mình yêu nhân loại, yêu vợ, yêu chồng. Mình yêu cái văn hóa, cái văn minh, yêu cái nòi giống, yêu cái tổ tiên, yêu cái những cái truyền thống dân tộc. Cho nên nó phát huy ra nhân tính, nó xây dựng nhân tính. Xã hội xây dựng dựa vào những cái nhân tính, làm sao để cho thể hiện được, làm sao để bồi dưỡng được cái nhân tính đó ngày một tốt đẹp hơn. Và làm sao để cuối cùng người ta đi tới những cái mẫu người lý tưởng, đầy đủ những cái nhân phẩm, nhân tính. Đó là cái chiều hướng của văn minh, văn hóa mà cụ Lý Đông A nói nó có khuynh hướng là hướng tâm, tức là hướng vào cái trung tâm của cái xã hội. Và nó hướng thượng, tức là nó đi lên. Cho nên cái mẫu người lý tưởng đi từ những cái loài động vật thông thường và trở nên những cái mẫu tốt đẹp như các vị thánh nhân, như Chúa, như Phật. Họ đã tới đích trước. Cho nên ông Lý Đông A và ngay cả những cái triết gia nổi bật của Trung Hoa, họ cho rằng thánh nhân cũng chỉ là người, nhưng mà họ mới thực sự là người. Họ chỉ đi tiên phong trước chúng ta. Cho nên làm người, xây dựng nhân tính là một cái quá trình không ngừng và rất là khó. Chúa Phật vạch ra cho chúng ta, và chúng ta sẽ từ đó đi lên. Và cái nhân tính đó, nó bao gồm hết tất cả cái duy vật và duy tâm. Cái tâm địa, cái cách sống, cư xử với nhau, cái xử lý, nó là tâm. Nhưng mà cái kết quả là cái xã hội, vật chất, kinh tế, các cái cơ quan giáo dục, các cái hệ thống trong tổ chức gia đình, nhu cầu, ăn uống, sinh hoạt, tất cả đều là vật chất. Nhưng mà phải có cái tinh thần hướng dẫn. Đó là cái quan trọng của tâm, vật để nối lại, để chúng ta từ những cái động vật đơn sơ trở nên những cái xã hội được tổ chức tinh vi và cái nhân tính ngày một tốt đẹp, hướng thượng. Để có những cái con người, ông Lý Đông A, ông ấy gọi phải đào tạo ra con người có hai cái đặc tính. Cái đặc tính thứ nhất là họ là những người lập quốc, tức là biết xây dựng, thành lập quốc gia. Và cái đặc tính thứ hai là phải là những con người quốc phòng, là phải biết bảo vệ cái xã hội, cái dân tộc, cái chủng tộc, cái đất nước, cái văn hóa mà mình và cha ông mình đã xây dựng.
Ông Kim Hà nói đến khi mà chúng ta đặt trọng tâm vào con người hay là nhân, thì cụ Lý Đông A hoặc là nhà cách mạng Lý Đông A đã tóm lược một cách rất là rõ ràng và cụ thể và được chứng minh để con người khác với các động vật khác trên ba cái đặc tính rất là căn bản. Và Linh Mục Kim Định cũng khai thác thêm về những cái quan niệm giống như là cụ Lý Đông A. Ba cái nền tảng của để chứng minh con người nó khác hẳn với các loài động vật trên ba cái căn bản đó là nhân bản, nhân chủ và nhân tính. Chúng ta nói rất nhiều về nhân, nhưng mà khi mà chúng ta phân tích, trẻ ra từng phần một, thì chúng ta sẽ thấy rằng con người nó khác hẳn với các loài động vật là cái nhân bản. Cái nhân bản của con người trong một cái phim mà ngày xưa Trần Anh coi, không biết chắc anh Hoàng cũng coi rồi, là có một anh chàng sinh ra rồi không biết bị lạc như thế nào vào trong rừng sống với các thú vật, và về sau này thì lại được người ta cứu ra và trở về cái đời sống bình thường. Thì trong cái thời gian mà anh chàng sống với các loài thú vật thì anh chàng cũng đi bốn bằng cả tay nữa, bằng cả cái bốn chân giống như con khỉ. Tại vì anh chàng sống với cái đời sống của các loài thú vật, đặc biệt rất là gần gũi với con khỉ. Con khỉ nó cũng đi bốn chân, thì anh chàng cũng đi theo cái bốn chân. Và khi mà được phát giác ra, con người phát giác ra là cứu anh để trở về con người, thì lúc đầu anh chàng rất là bỡ ngỡ. Rất là bỡ ngỡ, không có thể nào mà có thể phù hợp được với đời sống hàng ngày. Từ cách đi cũng đi bằng bốn chân, khác hẳn với con người. Nhưng mà thời gian qua, sau khi mà được huấn luyện lại, thì anh chàng lại trở thành một con người bình thường. Cái điều này thì anh muốn nói rằng, cái đặc tính của con người nó khác hẳn anh chàng này với cái con khỉ. Là con khỉ khi mà sống với con người thì vẫn giữ nguyên bản chất của con khỉ. Nhưng mà khi mà con người sống với chính bản thân của họ, sống với chính cái tính cách của họ, thì họ được huấn luyện theo cái hoàn cảnh. Nếu mà ở chung với con vật thì có thể hòa hợp được với con vật. Nhưng mà khi trở về với bản chính của bản thân của mình thì anh chàng vẫn có thể biến đổi. Thay vì đi biết bốn chân và tập dần, thời gian nó sẽ chuyển con người. Anh chàng là thành con người như bình thường đi bằng hai chân. Thì đó là cái nhân bản. Cái nhân bản là con người, chỉ có con người mới có. Thì đây là một cái điều rất đặc biệt để phân tích con người là có nhân bản. Và một cái đặc tính kế tiếp là cái nhân chủ. Con người được sinh ra là phải làm chủ cái bản thân của mình, làm chủ cái vận mệnh của mình. Thay vì con người được huấn luyện chỉ có đi làm công, lao công và quên đi tất cả mọi cái suy tư, quên đi tất cả mọi cái lý tưởng, quên đi tất cả những cái tâm linh, để rồi chỉ có như một cái cỗ máy sinh hoạt để sản xuất, thì đó là cái duy vật. Hoặc là con người chỉ có hướng về tâm không mà quên đi cái vật, thì nó chỉ thành trở thành một cái mai một và trở thành đó là cái vong thân. Rồi cái nhân tính, cái ba là ba cái căn bản nền tảng của con người để nhận ra con người là cái nhân tính. Khi mà nhân tính như vậy thì cụ Lý Đông A lại phân tích thêm về cái tính của con người. Con người sống ở trong xã hội nó có những cái đặc tính rất là đặc biệt. Cái tính của nó là cái tính làm thế nào để có thể hoạt động được ở trong xã hội, thì nó có bốn cái yếu tính của nó. Tức là theo cụ Lý Đông A thì là cái nhu yếu tính, cái tự vệ tính, cái xã hội tính và cái sắc tính. Đây là cái sự mà triển khai ra để chúng ta thấy rõ rằng con người nó hoàn toàn khác với những con vật. Chính vì thế mà trong cái thời gian gần đây nó lại nảy sinh ra một cái duy nữa. Trường đại muốn mở ngoặc đóng ngoặc, nhưng mà nó là một điều rất quan trọng. Thêm một cái duy nữa là một cái duy sinh. Cái duy sinh, cái triết lý về duy sinh nó đã có cũng khá lâu rồi, nhưng mà điển hình rằng trong cái thời đại hiện nay, đặc biệt ở cái đất nước Hoa Kỳ này, chúng ta thấy rằng cái chủ nghĩa duy sinh đang bắt đầu khơi dậy và bắt đầu áp dụng vào cái đời sống của con người. Thì Trần Anh muốn mở ngoặc đóng ngoặc ở chỗ và duy sinh này, không biết anh Oanh có ý kiến gì trong vấn đề duy sinh. Ở vì Trần Anh quan sát thì trong thời gian gần đây, nước Mỹ đang là chuyển hóa cái tư tưởng này, làm sao để sống hiện sinh, làm thế nào để chạy theo cái hiện sinh và quên đi cái tâm và quên đi cái vật, thành ra nó quên đi cái trời và cái đất, là một cái sự hài hòa giữa con người, và con người là cái trung tâm, nhưng mà bị sao lãng đi rồi chuyển hẳn cái hướng theo cái chỉ có tập trung vào cái sống mà thôi, sống mà quên đi tất cả mọi cái người chung quanh, sống chỉ biết mình không, sống theo cái ý muốn của mình không, và chúng ta họ quên đi những cái nó có liên hệ đến từ nhân bản, nhân chủ và những nhân tính. Thì anh nghĩ như thế nào, Trần Đại muốn mở ngoặc đóng ngoặc cái duy sinh của cái quan niệm hiện tại bây giờ, tự nhiên Trần Anh lại nghĩ ra, không phải nghĩ ra nhưng mà tự nhiên nó làm cho trở nên nghĩ đến cái duy sinh, bắt buộc chúng ta phải để ý tới cái chủ thuyết này, thưa anh.
Mình nghĩ là đó là cái vấn đề rất là quan trọng, tại vì đó là một trong ba cái thế chân vạc mà tư tưởng của Lý Đông Nga xây dựng. Đầu tiên là của Lý Đông Nga khảo sát nguyên cái học thuyết, cái chủ nghĩa duy tâm, tại vì nó có sớm nhất, nó được phát huy sớm nhất ở Tây Phương. Nó được khởi đầu từ Socrates với lại Plato, mà nó tiếp tục cho tới ngày nay, nó vẫn được coi trọng và nó được đặt làm trọng tâm rất là nhiều các cái hệ thống. Cái duy vật thì được cũng có rất là sớm, nhưng mà chỉ có từ thời Karl Marx mới được đem áp dụng vào cái cách tổ chức chính trị và cai trị. Cái duy sinh thì cũng được bắt đầu từ các triết gia lớn giống như là Nietzsche hay là Kierkegaard, và ngay cả ông Pasteur, một nhà toán học, họ cũng đều, và Sartre là cái triết gia của Pháp, cũng rất là chú trọng tới cái thuyết học thuyết về hiện sinh. Nhưng mà cái người mà đem áp dụng mới nhất vào trong cái cách cai trị và tổ chức là Tôn Văn hay là Tôn Dật Tiên, trong cái chủ thuyết mà cụ Lý gọi là tam dân chủ nghĩa, ông ấy đem cái nền tảng của duy sinh để làm cái căn bản. Và Lý Đông Nga, cụ Lý Đông Nga có soạn một cái bộ triết học tổng hợp hết tất cả. Ông ấy so sánh đối chiếu ba cái nền chủ nghĩa hay là triết học lớn là duy sinh, duy vật và duy tâm. Duy vật và duy tâm đã được Tây Phương khai triển rất là rộng, cho nên rất là dễ. Nhưng mà về duy sinh thì còn non nớt, còn thiếu sót rất nhiều. Cho nên cụ Lý Đông Nga đã làm một cái công tác là khai triển thêm cho nó đủ các cái yếu tố mà cụ ấy dựa vào cái phương pháp tổ chức triết học, lý luận của Tây Phương, dựa vào những cái gọi là cái căn bản luận, cái phương pháp luận, cái kết quả, cái hiệu quả luận, cái văn minh luận, cái bản thể luận, tất cả những cái phương pháp luận của Tây Phương, để nó có từng những cái yếu tố cho ba cái nền triết học đó. Và sau đó ông ấy mới phân tích cái nào thiếu sót, cái nào có những cái điểm hay, cái nào cần phải bổ túc. Ông ấy soạn lại thành cái bộ triết học, một cái nền triết học ông ấy gọi là chính thống, và ông ấy đặt tên cho nó là Thắng Nghĩa. Nghĩa là những cái điều chính yếu, những cái điều phải dựa vào, phải làm. Cho nên khi mình nói chủ nghĩa là những cái điều chủ quan trọng, cái nghĩa quan trọng để xây dựng, thì thay vì chủ nghĩa duy tâm, chủ nghĩa duy vật, chủ nghĩa duy sinh, thì tập trung lại hết thành cái chủ nghĩa có thể gọi là duy dân chủ nghĩa theo Phan Bội Châu. Nhưng mà khai triển lớn ra thì phải đặt tên cho nó là Thắng Nghĩa, một cái chủ nghĩa đã vượt thắng lên theo cái quan niệm của Đinh Tiên Hoàng là Vạn Thắng Vương, là cái phương pháp của Đại Việt, là cái phương pháp của học đạo học, là phải lấy hết tất cả những cái tinh hoa, cái hay đi từ gốc lên tới ngọn. Thì đó, nó bao gồm và nó nhận định rõ ràng ba cái phương diện của con người, cái chủ nghĩa mà con người phải theo, phải làm chủ để điều động cái cuộc sống của mình. Ba cái phương diện đó, nhìn một mặt thì chỉ thấy có duy tâm, chỉ thấy có cái tinh thần. Nhìn mặt khác, chỉ thấy có cái duy vật, chỉ có cái vật chất. Nhưng mà phải có hai cái đó, thì nó mới đưa tới sự sống, như chúng ta đã nói trước. Và nói là sự sống, chỉ cần có sự sống, không cần có tâm, không có vật, thì cái sự sống đó nó cũng giống như là loài vật. Nó sống một cách nó là tự nhiên, mạnh được yếu thua. Cho nên cái quan niệm bá quyền bành trướng của cái tam dân chủ nghĩa nó đã ẩn hiện, nó đã ngấm ngầm nằm ở trong cái chủ nghĩa hy sinh, nó dựa trên cái đó. Phải thắng, phải sinh, phải sống, phải tồn bằng cách tiêu diệt, chiếm hay là đồng hóa người khác. Đó là cái tai hại của cái hy sinh. Và nếu chúng ta không cố gắng để mà làm được cái công tác của cụ Lý Đông A, cũng nói ba cái đó chỉ là ba cái bộ mặt của cùng một cái thực thể, là một cái nhân, cái con người do trời và đất tạo nên. Phải biết cách điều động cả ba, phải tu dưỡng cả ba mặt. Và ông ấy phân ra giống như Trần Anh nói tế tính. Ông ấy phân ra rất là rõ ràng. Ông ấy nói con người có ba cái lĩnh vực để mà sinh hoạt. Sinh hoạt thứ nhất là cái sinh hoạt của tâm lý. Sinh hoạt thứ hai là cái sinh hoạt của sinh lý, cái nhu cầu của vật chất, ăn uống và sinh tồn. Và cái lĩnh vực thứ ba là cái sinh hoạt của xã hội, là phải sống chung với những người khác trong xã hội. Khi mà cả ba cái lĩnh vực đó nó kết cấu nên một cái con người, nó có những cái nhân tính cần thiết, nó đẻ ra những cái nhân tính. Giống như Trần Anh nói là những cái tính mà quan trọng phải có, tức là cái sắc tính, tức là cái tính dục để mà có thể tiếp tục có con cái sinh sôi nảy nở. Và những cái nhu yếu tính là kinh tế, những cái nhu cầu phải ăn uống, mặc và có nhà cửa, có an ninh, có tự vệ với nhau, tự vệ tính là phải bảo vệ. Đó là những cái tính mà rất là rõ ràng, chỉ có con người mới phát huy ra. Các động vật khác có một chút xíu cái này, có một chút xíu cái kia, có khuynh hướng cái này, có khuynh hướng cái kia. Nhưng mà con người tổ chức ngày một tinh vi hơn dựa trên những cái nhân tính đó. Đó là cái đặc điểm của con người. Đó là cái con đường nhân đạo. Cho nên thay vì tam dân của duy sinh, thì Lý Đông A đưa ra ba cái cho con người trước, gọi là tam nhân trước. Làm người phải có ba cái nền tảng. Và sau đó là đưa tới cái lục dân, tức là làm dân tộc phải có sáu cái đặc điểm chứ không phải chỉ có ba. Và nó bảo nó phải phối hợp giữa cái tam nhân và cái lục dân. Và nó phải phối hợp với cái khu của mình cư ngụ, giống như là Á Đông, thì có cái liên phòng của Á Đông. Và sau đó phải phối hợp chung với lại thế giới, gọi là nhân quần xã hội, là nhân loại, là quốc tế. Mình phải tổng hợp hết tất cả, không thể duy cái này bỏ cái kia, mà phải có cả ba. Đó là cái hay và thực tiễn và chi tiết mà xây dựng trên những cái nền triết học đã có từ ngàn xưa, được bổ túc phối hợp, lấy cả Đông, lấy cả Tây, lấy cả Cổ, lấy cả Kim. Cho nên ông mới nói là tập đại thành Đông Tây Kim Cổ, trở thành cái thuyết học thuyết thắng nghĩa, là cái tinh hoa của vũ trụ. Ông ấy nói chúng ta không bỏ cái gì đi nếu mà nó tốt đẹp, tại vì đó là xương máu phải trả của nhân loại nói chung và của tổ tiên chúng ta nói riêng. Đó là cái hay và cái tinh hoa của Lý Đông A mà chúng ta đã để cho nó thất thoát 80 năm qua, không khai triển. Nhiều người vẫn còn không biết là Á Đông chúng ta có một nền triết học. Một nền triết học cổ kính đã được Linh Mục Kim Định khai thác, khai triển qua mấy chục tác phẩm. Đó là một cái nhìn rất là khoa học và triết học, minh triết nữa, tức là chiếc mà không có chỗ nào hở, rất là rõ ràng, trong sáng. Cái sự khác biệt giữa triết học của Tây Phương và của Á Đông, của Linh Mục Kim Định, là mỗi một triết gia của Tây Phương, họ chỉ nhắm vào một cái mục đích, họ duy cái này, duy cái kia, nhiều khi chỉ có một tư tưởng, một cái tư tưởng, một cái học thuyết hay là một cái chủ trương. Trong khi đó, cái nền triết học của Á Đông, nó là cả một cái kho tàng. Nó nằm trong Tứ Thư Ngũ Kinh và nó được khai triển bởi Linh Mục Kim Định thành ra một cái hệ thống được phát hành cho chúng ta sử dụng, học hỏi. Và nó được một số các giáo sư đại học, trung học đem áp dụng vào chương trình giáo khoa. Đó là những cái rất là tốt đẹp. Nhưng mà chúng ta chưa khai triển một cái hệ thống tư tưởng đáng sợ của Việt Nam và của nhân loại. Đó là cái hệ thống tư tưởng thắng nghĩa do Lý Đông A đã phối hợp lại. Không bỏ cái nào. Ông ấy có cái tham vọng rất là lớn. Không phải chỉ của văn hóa Á Đông, của Việt Nam, mà là cái văn hóa chung của nhân loại. Và chúng ta sẽ lần lượt đi vào và chúng ta sẽ khai triển thêm. Thứ nhất là chúng ta phải biết cái chữ tính. Giống như là Trần Anh đã nói về cái bản tính. Cái bản tính rất là quan trọng. Tại vì đó là cái tính căn bản nhất. Mình sinh ra đã có. Và bây giờ chúng ta đã có được những cái công ước quốc tế để nói những cái bản tính của con người, cái quyền lợi căn bản của con người, cái bổn phận căn bản của con người. Chúng ta không có thể tự mình xâm phạm tới những cái quyền lợi của người khác, và cái quyền lợi của chúng ta cũng được tôn trọng. Đó là những cái bản tính đặt ra cho con người rất là ngày một có hệ thống như vậy. Dù là vẫn chưa được tôn trọng, người ta vẫn phải tranh đấu cho nhân quyền chỗ này, tranh đấu cho nhân quyền chỗ kia, bị lạm dụng nhân quyền, trả đạp nhân quyền chỗ này chỗ kia. Nhưng mà ít nhất chúng ta đã thấy rõ những cái quyền căn bản nhất thế nào. Không ai còn thắc mắc nữa. Thời đại Internet này chúng ta có thể tìm ra những cái nguồn gốc, cái căn bản đó. Đó là cái mà chúng ta sẽ phải khai thác sau này.
Chúng ta cũng còn mấy vài phút nữa thôi. Trần Anh chỉ muốn nhắc lại cái chủ nghĩa, cái quan niệm về duy sinh nó rất nguy hiểm. Nếu mà chỉ có tập trung con người, chỉ có duy sinh không, con người giống như là một tên nghiện thuốc phiện. Khi mà cần thì có thể giết bất cứ ai kế bên, cạnh bên để mà cướp đoạt cái tiền để mà đi mua cái thuốc phiện để mà thỏa mãn cơn nghiện. Đây là một cái điển hình nhất về cái chủ nghĩa duy sinh. Tức là chỉ có biết ta, không cần biết ai hết. Tới khi mà chúng ta cần, tới khi mà nó cần, nó có thể giết bất cứ ai để nó chiếm đoạt cái mà nó muốn, để nó sinh tồn. Chỉ có thế thôi. Cái đó là cái duy sinh. Đấy là cái nguy hiểm nhất. Chỉ có ta và không có người. Nó thành trở thành giống như trở thành giống như là một con vật, giống như là chiếm đoạt. Chúng ta thấy rằng trong thời gian gần đây biết bao nhiêu cái cuộc chiếm đoạt, biết bao nhiêu cướp của nhan nhản ngay trước mặt con người, ngay trước mặt cảnh sát. Đó là cái chủ nghĩa duy sinh. Đó là cái mà quên đi là cái sự liên hệ giữa con người, xã hội.